Tuấn Hiệp và Khánh Thư xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin sáng đầu tiên của năm 2022.
Thay mặt cho những người thực hiện, xin được chúc quý thính giả của Radio Nhân dân có một năm mới hạnh phúc, may mắn và an khang thịnh vượng. Và sau đây sẽ là các thông tin có trong bản tin sáng nay, ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Khởi tố bổ sung về tội đưa nhận hối lộ trong vụ nâng khống giá sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại công ty Việt Á.
Hà Nội đề nghị người dân có việc cần thiết mới ra ngoài trong dịp Tết dương lịch.
Nhật Bản phát triển vaccine phòng COVID-19 miễn dịch suốt đời. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện hiệu quả nghị quyết 128 và chăm lo tốt nhất cho nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong chỉ thị, Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, nhất là dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, tăng cường giám sát dịch bệnh, bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành nghị quyết về việc cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch. Nghị quyết có các nội dung cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách gồm điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh COVID-19, kinh phí chi thường xuyên của cơ sở thu dung điều trị COVID-19 công lập và hoàn trả chi phí phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19, khám chữa bệnh từ xa cho bệnh nhân COVID-19, người không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh chữa bệnh do dịch COVID-19, việc quản lý thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong bối cảnh dịch COVID-19, bình ổn giá trang thiết bị y tế phục vụ chống dịch COVID-19, chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia phòng chống dịch COVID-19 bị nhiễm COVID-19 hoặc phải cách ly y tế sau thời gian tham gia phòng chống dịch COVID-19.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ nâng khống giá sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và nhiều địa phương. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế thuộc Bộ Y tế, Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ. Các bị can này bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.
Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an còn xác định một số lãnh đạo cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, CDC Nghệ An và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương, CDC Bình Dương đã thông đồng, câu kết với các đối tượng liên quan thuộc Công ty Việt Á, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Công nghệ Ứng dụng Việt Nam trong vụ nâng giá sinh phẩm xét nghiệm COVID-19. Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã vi phạm các quy định của luật đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua vật tư phòng chống dịch COVID-19 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Cũng liên quan đến vụ án này, trong ngày làm việc cuối cùng của năm 2021, tại kỳ họp thứ 5, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương đã xem xét thi hành kỷ luật ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương. Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương quyết định khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Phạm Duy Tuyến. Ông Tuyến được xác định là người có liên quan đến vi phạm tại Công ty Việt Á và bị khởi tố do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2022 vào khoảng 6,8%, đó là dự báo của United Overseas Bank có trụ sở tại Singapore đưa ra về tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2022. United Overseas Bank nhận định sự phục hồi ở mức khả quan trong quý 4 cho thấy hoạt động kinh tế tại Việt Nam đang dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, những diễn biến phức tạp của biến thể Omicron có thể khiến tăng trưởng của Việt Nam chỉ dừng ở mức 6,8%.
Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết dự kiến sức mua những tháng giáp Tết Nguyên đán sẽ không tăng so với cùng kỳ năm trước và chủ yếu tập trung vào các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu. Cũng theo vụ thị trường trong nước, nguồn cung các mặt hàng khá dồi dào. Hầu hết các doanh nghiệp đều cam kết thực hiện cung ứng đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, không xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc hàng hóa bị gián đoạn.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ở Hà Nội cao nhất là 400 triệu đồng, là đơn vị thuộc khối doanh nghiệp dân doanh. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố mức thưởng Tết âm lịch cao nhất là 1,4 tỷ đồng thuộc khối doanh nghiệp FDI trên địa bàn.
Giá ga trong nước tháng 1 năm 2022 sẽ tiếp tục giảm mạnh, mức giảm là khoảng 15.000 đồng một bình 12 kg. Đây là tháng thứ hai liên tiếp giá ga giảm, giúp hạ nhiệt giá ga sau những quãng thời gian tăng giá liên tục, khiến người tiêu dùng gặp khó khăn trong tiêu dùng. Giá ga tiếp tục giảm sâu trong tháng đầu năm mới, khiến người tiêu dùng cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn cần chú ý ghi nhớ, áp dụng những tiêu chí sử dụng ga an toàn, hiệu quả, tiết kiệm tại gia đình mình, nhất là trong dịp Tết sắp tới.
Cục Hàng không Việt Nam vừa ký văn bản gửi Cảng vụ Hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không đưa chi phí test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 vào giá vé đối với hành khách vận chuyển đến các cảng hàng không quốc tế của Việt Nam. Chi phí test nhanh không được cao hơn đơn giá của Bộ Y tế.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công điện số 27 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch và đầu năm mới 2022. Công điện mới ban hành của thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm, đặc biệt tại các điểm công cộng, nhà ga, sân bay, bệnh viện, chợ, siêu thị, không để phát sinh tình trạng tập trung đông người trên địa bàn. Hà Nội cũng đề nghị người dân có việc cần thiết mới ra ngoài.
Liên quan đến 14 trường hợp nhập cảnh vào Quảng Nam được xác định nhiễm biến thể Omicron, UBND tỉnh Quảng Nam đang chỉ đạo các bệnh viện phối hợp với cơ sở lưu trú triển khai theo dõi, cách ly và điều trị tại chỗ vì các trường hợp này đều không có biến chứng. Mỗi người được cách ly một phòng riêng biệt, bảo đảm không lây lan ra bên ngoài. Ngành y tế tỉnh Quảng Nam sẽ cung cấp thuốc điều trị cho bệnh nhân đến khi xét nghiệm âm tính trở lại.
Mời quý vị và các bạn đến với các thông tin thời sự quốc tế. Tối 31 tháng 12, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu mừng năm mới 2022. Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, người dân nước này đã chứng kiến những sự kiện mang tính bước ngoặt trong lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đất nước. Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu 100 năm đầu tiên xây dựng xã hội toàn diện khá giả, bước vào chặng đường mới thực hiện mục tiêu 100 năm thứ hai, xây dựng toàn diện nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp vào năm 2049.
Italia vừa cho phép một tàu cứu hộ của tổ chức phi chính phủ Sea-Watch thuộc Đức chở 440 người di cư cập cảng nước này. Như vậy, riêng trong năm 2021, đã có hơn 67.000 người di cư được đặt chân đến Italia. Liên Hợp Quốc ước tính đã có hơn 114.000 người di cư đến Hy Lạp, Italia, Malta và Tây Ban Nha bằng đường biển trong năm nay, cao hơn so với gần 20.000 người vào năm 2020, song vẫn kém xa mức 1 triệu người trong năm 2015.
Thống đốc bang California, Mỹ Gavin Newsom ngày 30 tháng 12 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số hạt sau khi bang trên phải hứng chịu ảnh hưởng nặng nề do những cơn bão trong mùa đông trong thời gian gần đây. Hiện có 20 hạt ở bang trên cần ứng phó khẩn cấp, bao gồm cả hạt Los Angeles. Trong khi đó, tại khu vực phía bắc bang California, hàng trăm phương tiện giao thông đã bị mắc kẹt trên các tuyến đường chính ở các vùng núi và cơ quan giao thông vận tải đang khuyến cáo người dân tránh đi du lịch đến khu vực dãy núi Sierra Nevada.
Anh đã phê duyệt việc sử dụng thuốc viên có tên gọi là Paxlovid của hãng Pfizer để điều trị cho những người mắc COVID-19 trên 18 tuổi, từ nhẹ đến trung bình và những người có nguy cơ cao diễn tiến nặng. Đây là thuốc viên điều trị COVID-19 thứ hai được Anh phê duyệt. Trước đó, nước này đã phê duyệt thuốc điều trị COVID-19 của hãng dược phẩm Merck.
Tờ Japan Times đưa tin các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Y tế thủ đô Tokyo đang nghiên cứu một loại vaccine phòng COVID-19 không chỉ mang lại khả năng miễn dịch suốt đời mà còn có thể được vận chuyển ở nhiệt độ phòng, dễ dàng đưa đến những nơi xa xôi trên thế giới. Các thí nghiệm tiến hành trên chuột cho thấy những con chuột được tiêm chủng duy trì lượng kháng thể cao trong hơn 20 tháng, tương đương thời gian sống trung bình của chúng. Nếu mọi việc suôn sẻ, vaccine COVID-19 trọn đời có thể được bán trên thị trường sớm nhất từ năm 2024.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Sau một năm tương đối im ắng, điện ảnh thế giới đang dần phục hồi và mang đến cho khán giả những tác phẩm đầy ấn tượng và mãn nhãn. Khởi động cho loạt phim năm 2022 của Warner Bros. Tại phòng vé sẽ là bom tấn được trông đợi nhất năm The Batman. Đen tối, bạo lực và Robert Pattinson lột xác hoàn toàn cho hình tượng thâm trầm chất chứa thù hận. Phần phim độc lập mới nhất của người rơi xứng đáng là bom tấn khai màn trong một năm 2022 bùng nổ từ nhà DC.
Black Adam sẽ là bom tấn chủ chốt trong mùa hè năm 2022 của nhà DC. Sau những gương mặt thân quen như Superman, Batman hay Wonder Woman, Black Adam sẽ là nhân vật tiếp theo đến từ vũ trụ siêu anh hùng đình đám được khai thác. Phần phim sắp ra mắt kể về sự kiện Black Adam được giải thoát khỏi chốn ngục tù 5.000 năm sau khi được ban cho sức mạnh vô biên của những vị thần Ai Cập. Tại thế giới hiện đại này, Black Adam sẽ thể hiện ý thức công lý độc đáo của bản thân và công lý thì không đồng nghĩa với không bạo lực.
chốt sổ năm 2022, bùng nổ của vũ trụ DC sẽ là bom tấn rất được mong chờ Aquaman and the Lost Kingdom, phần tiếp theo của Aquaman. Sau phần phim đầu tiên thành công vang dội, ông Hoàng Biển Cả sẽ trở lại trong phần phim mới với quy mô hoành tráng không kém.
Chiều 31 tháng 12, thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 17 tháng 1 năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự liên hoan lần này có 20 đơn vị sân khấu tại thành phố Hồ Chí Minh với 26 vở diễn và gần 800 nghệ sĩ diễn viên tham gia. Liên hoan do Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng sau gần một năm đóng băng của các hoạt động thể thao quy mô lớn trên thế giới, trở thành liều thuốc tinh thần xoa dịu những lo âu trong thời đại dịch COVID-19. Bất chấp việc những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vẫn đang phủ bóng đen lên mọi đấu trường, bằng những cách làm sáng tạo trong bối cảnh bình thường mới, cùng những nỗ lực khát vọng mang đậm tinh thần Olympic, nhanh hơn, cao hơn, xa hơn cùng nhau, dòng chảy thể thao vẫn dậy sóng để làm nên những kỳ tích mới. Trong bản tin sáng nay, mời quý vị cùng Radio Nhân dân nhìn lại những sự kiện thể thao nổi bật nhất trong một năm vừa qua.
Euro 2020 lần đầu tiên diễn ra tại 11 thành phố trên khắp châu Âu như một cách kỷ niệm 60 năm ra đời của giải đấu này. Đây cũng là lần đầu tiên công nghệ VAR được áp dụng tại Euro và để đối phó với dịch Covid-19, số lượng khán giả vào sân khá hạn chế. Để lại xúc cảm không kém còn là đội tuyển Đan Mạch. Hình ảnh đầy xúc động khi tiền vệ Eriksen gục xuống vì trụy tim đã được những chú lính chì biến thành quyết tâm, giúp họ chinh phục giới chuyên môn và người hâm mộ khi lọt vào đến tận bán kết và chỉ thua Anh trong hiệp phụ.
Trong phiên họp lần thứ 138 ngày 20 tháng 7, Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đã nhất trí thông qua đề xuất sửa đổi khẩu hiệu của Thế vận hội để phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay bằng việc bổ sung cụm từ cùng nhau. Theo đó, khẩu hiệu mới của Thế vận hội là nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn, cùng nhau. Tại Thế vận hội lần này đã có 20 kỷ lục thế giới và 89 kỷ lục Olympic được thiết lập.
Sau 21 năm gắn bó với Barcelona, Lionel Messi đã tạm biệt đội bóng xứ Catalan do câu lạc bộ này khủng hoảng tài chính và không thể trả lương cho anh được nữa. Tiền đạo người Argentina đã gia nhập Paris Saint-Germain để tái hợp với người đồng đội cũ Neymar. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Messi đã trải qua một năm vô cùng đặc biệt. Anh góp công vào 9 trên 12 bàn thắng, giúp đội tuyển Argentina vô địch Copa America 2021. Cũng nhờ chiến tích này mà Messi vẫn giành 613 điểm, vượt qua hai kỳ phục địch thủ là Lewandowski 580 điểm và Ronaldinho 460 điểm để lần thứ 7 giành quả bóng vàng thế giới.
Một mùa giải F1 đầy kịch tính đã kết thúc theo cách cũng kịch tính không kém khi Max Verstappen vô địch ở trận đua cuối cùng tại Grand Prix Abu Dhabi để lần đầu tiên vô địch thế giới. Tay đua trẻ người Hà Lan đã cán đích đầu tiên và với 395,5 điểm, anh đã hơn kình địch đàn anh Lewis Hamilton vỏn vẹn 8 điểm. Trước vô địch của Verstappen, vận động viên sinh năm 1997 đã mang đến một màu sắc tươi mới cho làng đua F1 sau nhiều năm bị thống trị bởi Lewis Hamilton và Mercedes.
Nhật báo thể thao nổi tiếng nước Pháp Equipe vừa bình chọn Novak Djokovic là nam vận động viên xuất sắc nhất thế giới năm 2021. Novak Djokovic đã trải qua năm 2021 thành công rực rỡ khi giành 3 Grand Slam gồm Australian Open, Roland Garros và Wimbledon.
Ngày 2 tháng 2, cơ quan phòng chống doping thế giới khẳng định sẽ không rút lại lệnh cấm các vận động viên Nga tham dự các giải thể thao quốc tế trong 2 năm tới do các bê bối liên quan đến doping. Theo lệnh cấm, các vận động viên Nga buộc phải thi đấu dưới tên gọi đoàn thể thao trung lập tại Olympic và Paralympic Tokyo năm 2020, Olympic và Paralympic Bắc Kinh 2022 và giải vô địch bóng đá thế giới Qatar 2022 cùng với các sự kiện thể thao thế giới khác.
Ngày 19 tháng 4, 12 câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu tại Tây Ban Nha, Anh và Italia đã gây chấn động khi thông báo sẽ thành lập giải European Super League mới, bất chấp sự phản đối từ Liên đoàn bóng đá châu Âu và các cơ quan quản lý bóng đá khác. Tuy nhiên, trước sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều phía, kế hoạch sụp đổ chỉ 2 ngày sau khi 9 câu lạc bộ rút lui khỏi dự án này, để lại Real Madrid, Barcelona và Juventus với kế hoạch dang dở.
Chắc hẳn trong những ngày nghỉ Tết dương lịch 2022 này, nhiều người sẽ quan tâm đến tình hình thời tiết ra sao để chuẩn bị cho các kế hoạch nghỉ ngơi của gia đình mình. Anh Tuấn Hiểm sẽ mang tới những thông tin đáng lưu ý về tình hình thời tiết của ngày hôm nay. Xin mời anh.
Cảm ơn chị Khánh Thư. Thưa quý vị thính giả, Trong ngày đầu năm 2022, một đợt không khí lạnh yếu lại tăng cường xuống nước ta. Vì thế, ngay lúc này cả miền Bắc trời vẫn còn khá là rét khi nhiệt độ tất cả các nơi vẫn đang thấp dưới 15 độ. Trong ngày hôm nay, dưới tác động của khối không khí lạnh, miền Bắc vẫn duy trì tình trạng nhiều mây cả ngày. Vì thế, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ có tăng nhưng rất chậm. Cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp các tỉnh từ Lào Cai, Yên Bái, Sơn La trở sang khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định hay thủ đô Hà Nội đều không nơi nào vượt quá 20 độ. Thậm chí nhiều nơi ở vùng núi, nhiệt độ không vượt quá 17 độ và vẫn ở ngưỡng rét đậm. Còn khu vực Trung Du và Đồng Bằng vẫn ở ngưỡng cận rét đậm. Năm 2021, thời tiết của miền Trung không quá khắc nghiệt. Còn năm nay, dù đón đợt không khí lạnh mới đúng ngày đầu năm, tuy nhiên do cường độ của khối không khí lạnh không mạnh, nên nó chủ yếu chỉ tạo ra những cơn mưa ở dọc ven biển từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi, với lượng mưa phổ biến từ 5 đến 10mm. Cục bộ một số nơi ở phía Nam Quảng Bình, khu vực Quảng Trị là có mưa to trên 15mm. Còn về mức nhiệt trong ngày hôm nay ở miền Trung vẫn có sự phân hóa làm 3 phần. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ vẫn trong ngưỡng rét là 19-22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định từ 24 đến 26 độ. Trong khi ở các tỉnh thành phố từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ. Thời tiết trong ngày đầu năm ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn khá dễ chịu. Lúc này cả hai khu vực đều không mưa, trời rét nhẹ ở Tây Nguyên và mát mẻ ở Nam Bộ. Trong ngày hôm nay cả hai khu vực tiếp tục duy trì trạng thái tạnh giáo, có nắng. Ở Tây Nguyên nhiệt độ chiều nay sẽ phổ biến từ 25 đến 28 độ. Trong khi đó ở Nam Bộ, nhiệt độ là từ 30 đến 32 độ. Thời tiết vô cùng thích hợp cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời của người dân phương Nam trong ngày đầu năm mới.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Một lần nữa, Tuấn Hiệp và Cánh Thư kính chúc quý thính giả của Radio Nhân dân có một năm 2022 bình an và hạnh phúc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.